Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta đến bài số 62 trong bài học giữ lời nhịn nhục về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Philadelphia. Đây là bài thứ 6 trên bức thư này. Với Hội Thánh Philadelphia, Chúa đang mở cho họ một cánh cửa, ban cho một cơ hội sống cho Chúa và nước Ngài cách hiệu quả và vinh hiển hơn. Chúng ta muốn chú ý đến nguyên tắc Chúa dùng để ban cho cá nhân, Hội Thánh những cơ hội để sống cho Chúa, nhằm đo lường hiện tại đức tin của mình và hiệu quả đời sống của mình bây giờ cho mỗi người. Lời Chúa đối với Hội Thánh Philadelphia là lời khuyến khích cho Hội Thánh và cho những ai yêu mến lời của Chúa. Cho nên xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa, Khải Huyền đoạn 3 câu 7 tới câu 13. Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của Hội Thánh Philadelphia rằng: Này là lời phán của Đấng Thánh, chân thật là Đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống trước cho ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên ngươi. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Hôm nay tiếp tục bài học về thư của Chúa Giê-xu cho Hội Thánh Philadelphia. Chúng ta muốn bắt đầu ôn lại lời khen tặng của Chúa đối với Hội Thánh. Chúa nói: ta biết công việc ngươi, này ta mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Đây là lời nói của Đấng Thánh và Đấng chân thật. Đây là một lời khen thưởng rất thích hợp với bản chất và thứ tự ưu tiên của Chúa. Chúa nói về lời Chúa, Chúa nói về đạo Chúa, Chúa nói về danh Chúa. Và công việc của Chúa nhắc nhở cho Hội Thánh Philadelphia, Chúa nói: ta biết công việc ngươi. Một lần nữa Chúa nói đến vấn đề công việc. Chúa biết hết, và Chúa là Đấng Thánh và Đấng chân thật, và Chúa biết và Chúa bằng lòng với công việc của Hội Thánh. Thì đây là một sự khuyến khích rất lớn cho tấm lòng của con dân Chúa. Chúa nói với họ một lần nữa: ta biết hoàn cảnh, ta biết công việc, ta biết tấm lòng. Và Chúa nói lý do tại sao Chúa mở một cái cửa cho Hội Thánh Philadelphia mà không ai đóng được. Chúa nói: vì ngươi có ít năng lực, hay là vì ngươi giàu có ít năng lực, giàu ngươi nhỏ mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Đây là một lời khen tặng rất mạnh mẽ. Mặc dù yếu, mặc dù nhỏ, mặc dù ít, nhưng Hội Thánh đã chứng minh lòng trung thành với Chúa, và Chúa khen Hội Thánh và thưởng cho Hội Thánh cơ hội thêm để phục vụ. Đây là điều chúng ta phải suy nghĩ và phải trở lại căn bản của con đường phục vụ Chúa. Đó là Chúa ban thưởng cho Hội Thánh vì đã trung thành. Và sự ban thưởng là gì? Sự ban thưởng là cơ hội thêm để phục vụ. Ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được. Đây là điều Chúa ban cho Hội Thánh. Ta đã mở cho các ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Trong chỗ ít năng lực của Hội Thánh thì ân sủng của Chúa đã tỏ bày dư dật, đầy đủ và vượt thắng hơn tất cả khó khăn của họ. Để Hội Thánh có một cơ hội tận lực tất cả những ân tứ, tất cả những sức mạnh mà mình có, để Hội Thánh có thể vươn lên một chiều cao hơn, để Hội Thánh có thể tận hưởng sự hưng khởi của công việc nước trời, để kinh nghiệm thêm chiến thắng, để mở cơ hội trong sự thỏa lòng, thì Chúa nói: ta ban thêm cho công việc. Điều Chúa khen thưởng Hội Thánh Philadelphia là ở trong trường hợp mà họ nhỏ mà mạnh, vì hai lý do: họ đã giữ đạo Chúa, đã giữ đạo ta, và điểm thứ hai, họ đã tuyên xưng danh Chúa, chẳng chối danh ta. Hội Thánh giữ lời Chúa khi trung thành trong sự giảng dạy lời Chúa. Lời Chúa được giải bài cách tường tận và cặn kẽ rõ ràng. Lời Chúa được ban phát cách đầy đủ và thường xuyên, Cho nên lời Chúa có cơ hội được ban cho cách cẩn trọng và chính xác trong hội thánh và qua hội thánh. Các tín hữu không ai bị lầm lạc hay là bị tà đạo dỗ dành, không ai du di với lẽ đạo, không ai trộn lẫn tinh túy, tinh lành, phúc âm và tâm lý con người hay là đạo đức thế gian. Và ở đây Chúa nói giữ lời Chúa, sống thi hành lời Chúa nữa. Hội thánh Philadelphia là hội thánh vâng phục đi theo lời Chúa và thực hành lời Chúa. Ai thuộc về Chúa sẽ giữ đạo Chúa. Ai là môn đồ của Chúa sẽ có căn bản trung tín với lời Chúa trong sự thực hành, như lời Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cầu nguyện trước khi Ngài lên thập tự giá. Giăng đoạn 17 câu số 6. Con đã tỏ danh Cha cho những người Cha giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho con và họ đã giữ lời Cha. Thuộc về Chúa ở trong sự bảo toàn của Đức Chúa Trời thì giữ lời của Chúa. Và Chúa nói đây là việc trắng đen phân biệt giữa người của Chúa. Đây là thước đo thực chất của những tấm lòng ở trong sự kiên trì giữ đạo Chúa và vâng lời Ngài. Chúa đã nói điều này ở trong Giăng đoạn 14 câu 23. Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Khía cạnh thứ nhất đó là giữ lời Chúa, vâng phục lời Chúa. Và khía cạnh thứ hai của sự kiên trì, họ đã tuyên xưng danh Chúa. Chúa nói, các ngươi đã chẳng chối danh ta. Chối là điều một người có thể làm để tự bảo toàn cho mình, để giữ lấy những điều mình sợ bị mất. Chối điều thứ yếu để giữ lấy điều quan trọng hơn. Hàm ý rằng họ đang đi qua những sự bắt bớ, áp lực của đức tin, có những sự nguy hiểm, có sự mất mát mà họ phải đối diện vì mang lấy danh của Chúa. Khi phải giữ lời của Chúa, khi phải sống bởi đức tin thì có những điều mất mát, nguy hiểm xảy đến. Nhưng họ chọn lựa không chối danh Chúa, họ chọn lựa kiên trì giữ đạo Chúa và không bỏ. Nghĩa là khi đối diện với những điều nguy hiểm, mất mát, áp lực thì thứ tự ưu tiên của đức tin là cao trọng hơn cả. Sự chọn lựa là quý trọng danh của Chúa và nước của Ngài đặt trên tất cả mọi điều khác, và họ chịu lỗ lã, thất bại, khó khăn để giữ lấy danh của Chúa. Có thể chịu thiệt thòi, mất mát những điều khác, nhưng không bỏ đạo Chúa và không thay đổi thứ tự ưu tiên với Chúa và lời Ngài. Và Chúa bằng lòng với hội thánh Philadelphia và Ngài khen thưởng họ, như lời Ngài đã phán trước đây trong Luca đoạn 12 câu 8. Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ thì con người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Hội thánh Philadelphia đã đối diện với hoàn cảnh và thách thức mà họ đã nhờ cậy Đức Thánh Linh để chỉ dạy họ lời họ phải nói. Những lời họ nói và quyết định của họ đều xứng đáng với danh của Đức Chúa Trời. Hội thánh Philadelphia được Chúa khen tặng vì đã giữ đạo Chúa. Họ đứng chung trong đạo lý, họ xác định rõ ràng niềm tin căn bản của lời Chúa dạy và các tín điều đã được mặc khải. Họ không du di, rung động, chối từ trực tiếp hay là gián tiếp. Đối với chúng ta, thưa quý vị, chúng ta được nhắc nhở và khuyến khích rằng Chúa sẽ ban cho cơ hội để phục vụ nếu chúng ta trung tín trong những cơ hội và tài nguyên mà Chúa đã ban cho. Cơ hội không do chúng ta tạo nên, cũng không phải là điều tùy thuộc nơi hoàn cảnh hay là nơi người khác, dầu là cấp trên hay là do tổ chức. Cơ hội sống cho Chúa và hầu việc Chúa đến từ nơi Chúa. Và khi Chúa mở cửa thì không ai đóng được, và đây là điều khuyến khích. Và khi Chúa đóng cửa thì không ai mở được, và đây là điều phải cẩn trọng. Trong quý vị thính giả, có ai, những người đang đối diện với vấn đề cơ hội phục vụ đến trong một thời gian hay là một thời kỳ giới hạn, khó khăn, không xoay sở được không? Tiến thôi lưỡng nan, thì vấn đề chúng ta thiết yếu cần thẩm định bây giờ, nghĩa là cái căn bản quyết định đó là lời Chúa nói, hãy giữ đạo ta và không chối danh ta. Tiếp tục giữ đạo Chúa, tiếp tục nêu cao danh Chúa, thì Chúa sẽ mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được như lời Chúa nói. Theo như điều Chúa đã phán dạy cho hội thánh Philadelphia, Chúa sẽ mở cửa cho những ai trung tín trong những điều mà Chúa đã ban cho. Chúa ban cho cơ hội cửa mở để kiên trì trung tín với danh Chúa, với sự sống động trong lời Ngài. Bây giờ Chúa nói tiếp theo hai lời tuyên bố rất là đặc biệt nữa. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Juda mà kỳ thực không phải. Nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới cho ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Và Chúa cũng giải thích thêm lời hứa phước hạnh cho tương lai trong câu số 10. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Chúa đã ban cho hội thánh Philadelphia một cánh cửa mở, bây giờ cánh cửa đó lại mở toang ra một lần nữa, và Chúa định nghĩa cơ hội được ban cho là cơ hội chinh phục những kẻ thù nghịch với đạo Chúa, bây giờ có thể trở về cùng Chúa và bước vào hội thánh. Đây là một lời hứa vô cùng quý báu và một cơ hội không tưởng tượng được và không thể tự tạo và không thể nào ra từ sự khéo léo của hội thánh hay là tài năng hay là sự mạnh mẽ lãnh đạo. Cho nên chữ Chúa dùng này là để nhấn mạnh, này ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Trước khi chúng ta giải thích cặn kẽ ý nghĩa của lời hứa này, tôi mong đem đến sự khuyến khích cho những hội thánh, cộng đồng tín hữu hay cá nhân đang phục vụ trong hoàn cảnh khó khăn. Chúa nói nếu chúng ta trung tín và tiếp tục đi trong lẽ đạo của lời Chúa, chuyên tâm cho sự vinh hiển của danh Ngài, thì Chúa sẽ có ngày xoay chuyển tấm lòng của những người thù nghịch hội thánh để đầu phục Chúa và trở về với Chúa qua hội thánh. Chúa nhấn mạnh ơn phước này với lời tuyên bố, này ta ban cho ngươi. Hội thánh Philadelphia không biết đã phải kiên trì bao lâu, đã phải chiến đấu bao lâu, đã phải trung tín bao lâu mới có thể đứng vào chỗ sẵn sàng để nhận phước hạnh này. Phước hạnh rằng người chống nghịch mình sẽ được Chúa biến đổi vì có sự trung tín và kiên trì của đức tin mà mình đã đứng trước mặt Chúa. Ai trong chúng ta đang đứng dưới áp lực của hoàn cảnh khó khăn và nhiều người đối nghịch, nhiều hoàn cảnh chống đối, xin cũng hãy nghe lời Chúa phán, này ta ban cho ngươi. Với hội thánh Philadelphia, những cơ hội phát triển tin lành từ trước đến bây giờ phần lớn ra từ những người ngoại bang gốc Hy Lạp, không phải là người Do Thái. Bây giờ Chúa hứa rằng họ sẽ có cơ hội được Chúa sử dụng để đem người Do Thái là những người hiện đang thù ghét hội thánh đến với Chúa qua hội thánh. Dầu hội thánh có ít năng lực hay là năng lực nhỏ và có giới hạn, như Chúa nói vì ngươi có ít năng lực, nhưng hội thánh sẽ trở thành công cụ trong tay Chúa cho sự cứu rỗi của những người hiện tại vẫn còn đang đứng trong chỗ hung hăng chống nghịch lại Chúa và hội thánh. Dầu hội thánh có lẽ nhỏ và người lãnh đạo không nổi tiếng, nhưng trong sự trung tín thường trực và kiên trì dài lâu của đức tin đã giữ đạo Chúa, đã nêu cao danh Chúa, thì Chúa bây giờ vui lòng sử dụng họ trong công việc rất khó khăn của nước Ngài, đem người Do Thái đang chống nghịch trở lại đức tin với Chúa cơ thể Giê-xu. Ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Trước đây là điều Chúa cũng đã nói với hội thánh Smyrna, là hội thánh trung tín với Chúa trong sự bắt bớ khó khăn, đoạn 2 câu 9. Ta biết những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà thực kỳ không phải, chúng nó thuộc về hội quỷ Satan. Chúng ta để ý rằng hội thánh Smyrna và hội thánh Philadelphia là hai hội thánh nhỏ, đã không bị Chúa quở trách nhưng khen thưởng mà thôi. Và chỗ hai hội thánh nhỏ này, Chúa giao công việc quan trọng và khó khăn của sự rao giảng tin lành, đem những người đang thuộc về hội quỷ Satan trở lại tin nhận Chúa và gia nhập hội thánh. Hội thánh đã phải đi qua sự thử luyện, đã phải học tập đức tin, đã phải biết chịu sự khổ nạn, đã giữ đức tin, và bây giờ điều kiện đó đã được thành lập, cho nên Chúa sử dụng họ trong công việc lớn hơn cho nhà Chúa. Nghĩa là không phải một lúc một thời bùng lên như lửa rơm mà trở thành công cụ trong tay Chúa. Có một cái tiến trình huấn luyện, có những ngày gian khổ, có những bước khó khăn, có những chặng đường đen tối, và trong lò lửa của sự khổ nạn, trên đe dưới búa, uốn nắn, chế tạo, phát triển trở thành cộng đồng hữu hiệu cho Chúa và nước của Ngài. Cho nên thưa quý vị, ai trong chúng ta, cá nhân hay cộng đồng đang đi qua khổ nạn chăng? Hiện tại nhiều áp lực và khó khăn chăng? Có phải đây là chỗ Chúa đang huấn luyện để một ngày nào đó trở thành công cụ của Chúa và Chúa có thể sử dụng cho việc khó hơn, đòi hỏi hơn, nặng nề hơn và quan trọng hơn? Và chúng ta sẽ không thể nào thi hành công việc đó nếu không đi qua những ngày giông tố hiện tại. Cho nên chúng ta nghe lời Chúa phán với lòng trông cậy và hy vọng trong tương lai. Cơ hội phục vụ trong tay Chúa, tiến trình huấn luyện cũng thuộc về Chúa, và Chúa phán này ta ban cho ngươi. Sự ban cho đòi hỏi một khả năng có thể nhận lãnh được, một cuộc đời có thể sử dụng được, một cộng đồng đức tin vững chắc có thể giao phó trọng trách được. Nhưng trong điều Chúa phán thì Chúa Giê-xu đang phán quyết một điều hết sức là tàn khốc. Có lẽ trong những câu kinh thánh phán xét về sự thực hữu đức tin không có câu nào khốc liệt như câu này về những người Do Thái. Tôi tưởng tượng không có câu nào kết án nào như tôi nói khốc liệt như câu Chúa vừa phán, không có một sự lên án nào trắng đen, tàn khốc, nổ bừng như câu này. Đây là câu Chúa nói về người Do Thái, nói về những người mang danh là dân sự Chúa, những người hiện đang chống nghịch Chúa tại Philadelphia, cũng như đã chống nghịch Chúa tại hội thánh Smyrna. Và Chúa nói rằng họ là những người thuộc về hội quỷ Satan. Họ là những người xưng mình là người Giu-đa mà thực kỳ không phải, nhưng chúng nó nói dối, Chúa nói. Người Do Thái là ai? Là tuyển dân của Đức Chúa Trời, là dân được ban cho luật pháp, được ban cho lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Họ có cả một lịch sử với Chúa, họ được ban cho hết lời tiên tri này đến lời tiên tri nọ, dẫn đến với Chúa, họ có lời hứa, họ có giao ước, họ có đền thờ, họ có sự thờ phượng, Họ có tất cả những ánh sáng của lẽ thật. Và nhà hội là chỗ làm gì? Là chỗ cho người Do Thái đến thờ phượng. Sau khi bị dân Babylon xâm chiếm và tàn phá, sập đổ đền thờ và dân sự bị lưu đày trong 70 năm, thì dân Do Thái tạo lập một hệ thống thờ phượng và học hỏi lời Chúa tại các nhà hội. Cứ nơi nào có được 10 gia đình của người Do Thái thì ở đó có thể lập nhà hội, là chỗ nhóm họp thờ phượng. Đây là chỗ ngày Sa-bát dân Chúa đến để suy tôn danh Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Chúa và nghe lời Chúa. Và ở đây, Chúa Cứu Thế Giê-xu gọi họ là ai và chỗ thờ phượng của họ là gì? Gọi họ là hội viên của hội quỷ Sa-tan và nhà thờ mà chỗ họ thờ phượng là nhà thờ ma quỷ. Và đây là một lời chúng ta không thể tưởng tượng được, chúng ta phải hỏi là làm thế nào được? Họ là kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải. Rõ ràng những người chống nghịch và bắt bớ hội thánh là người Do Thái. Nhưng trong cách nói này, sứ đồ Giăng phân biệt người Do Thái theo tên tuổi hay là người Do Thái theo bản chất của đức tin. Đây là chỗ rõ ràng những người Do Thái theo tên tuổi dòng họ và theo tập quán tôn giáo tín ngưỡng, hoặc là những người thường xuyên ngày Sa-bát họp lại trong các nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng trong bản chất đức tin bên trong thì họ không phải là người Do Thái thật, vì họ đã chống nghịch với đấng Mê-si và chứng minh sự chống nghịch này bằng cách bắt bớ hội thánh của Chúa. Cho nên lời của Chúa trong thơ này và lời của sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh về bản chất thiêng liêng của người Do Thái, đặt trên căn bản thật của đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Roma đoạn 2 câu 28 câu 29. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì. Nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Người Giu-đa thật không phải chỉ giới hạn đến người Do Thái có đức tin, nhưng tất cả những người tin nhận nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đặt niềm tin nơi Chúa, kể cả những người không có nối kết về phương diện họ hàng máu huyết. Philip đoạn 3 câu 3. Vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Sự phân biệt ở đây là sự phân biệt của dòng dõi đức tin và bắt đầu và tiếp tục từ ngày Abraham nhận lời hứa của Đức Chúa Trời và hậu tự về tương lai của đức tin. Chúa cộng thêm và Chúa phán, chúng nó là kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Chúng nó là những kẻ nói dối. Một lần nữa, đây là một lời xác định kinh khủng trắng đen, chúng nó nói dối. Đây là những người tự xưng là thuộc về Chúa, là dân sự Chúa, là người thờ phượng Chúa, nhưng mà không phải, họ nói dối, họ nói láo, không đúng sự thật. Chúng ta phải hiểu đằng sau câu nói của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một tiêu chuẩn thẩm định rõ ràng, một sự đo lường trắng đen cho tất cả mọi người, tất cả những tôn giáo có nhiều điểm liên hệ, nhiều điểm tương tự trong niềm tin, nhưng sự tương tự không có nghĩa là chân thật. Nếu một người có niềm tin nào tương tự song song với lẽ thật của tin lành phúc âm, thì Do Thái giáo được nhiều người xem là cũng tin nơi Đức Chúa Trời, cũng tin nơi Kinh Thánh Cựu Ước. Trong hội thánh Ê-phê-sô mà chúng ta đã học trong phần đầu của bảy thư tín mà Chúa gửi cho các hội thánh, thì cũng có một nhóm người tự xưng chức phận của mình nhưng không phải thật và đã nói dối. Khải huyền đoạn 2 câu 2, Chúa nói, ta biết ngươi không thể dung những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ ràng chúng nó giả dối. Trong hội thánh Ê-phê-sô có những người đã tự xưng là sứ đồ, nhưng không phải là sứ đồ, vì hội thánh có tiêu chuẩn để thẩm định những người sứ đồ. Hội thánh Ê-phê-sô được Chúa khen vì đã thử những người tự xưng này và đã thẩm định chính xác và rõ ràng rằng họ không phải là sứ đồ và rõ ràng rằng chúng nó giả dối. Có một tiêu chuẩn để đo lường những lời tự xưng và thiệt giả sẽ được bày tỏ rõ ràng ra. Và cũng có một tiêu chuẩn chắc chắn và rõ ràng để đo lường tất cả những ai xưng rằng thuộc về cộng đồng dân sự Chúa, là con dân Chúa. Một người sinh trưởng làm người Do Thái xưng mình là dân sự Chúa thuộc về Chúa, Chúa nói không phải. Chúng nó là kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Họ họp lại ca ngợi tôn ngợi Chúa, học lời Kinh Thánh Cựu Ước, xưng mình là người thờ phượng Chúa, thì Chúa nói họ không thờ phượng Chúa, nhưng họ là những kẻ thuộc về hội quỷ Sa-tan. Tại sao mà có một lời buộc tội quá gắt gao như vậy với những người Do Thái tại Philadelphia? Vì họ bắt bớ tín đồ của Chúa sao? Đúng, nhưng đó chỉ là kết quả. Kết quả từ ra một tình trạng tâm linh. Tại sao dân sự Chúa bây giờ trở thành dân sự của Sa-tan? Tại sao nhà hội để thờ phượng Chúa bây giờ ra nhà hội của quỷ Sa-tan? Lý do thâm sâu hơn hết mà chúng ta cần hiểu là chỗ này. Vì họ đã từ chối Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ đã khước từ Ngài. và khước từ chắc chắn và rõ ràng hơn hết khi họ bắt bớ những kẻ thờ phượng Ngài. Trong thế giới Hy Lạp bây giờ, người Do Thái hội họp với nhau trong các nhà hội vào ngày Sa-bát để thờ phượng Chúa. Khi Phao-lô đi trong các chuyến truyền giáo đi qua vùng Tiểu Á và Âu Châu thì luôn luôn tìm cách đến các nhà hội của người Do Thái để làm khởi điểm truyền rao phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu và xưng rằng chính Chúa là đấng Mê-si, đấng của lời hứa. Nhưng vì người Do Thái đã từ chối đấng Mê-si của mình và khước từ thẩm quyền của Ngài trên đời sống của họ, nên họ không còn là thực sự người Do Thái được tuyển chọn nữa và chỗ họ hội họp không còn là nơi Chúa ngự vào và tham dự nữa. Cho nên câu trả lời của Chúa có thể thấy được trong lời tiên tri Ô-sê. Ô-sê nói, dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết, bởi vì ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng sẽ bỏ ngươi, đặng ngươi không còn làm thầy tế lễ cho ta nữa, bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình thì ta cũng quên con cả ngươi. Ô-sê đoạn 4 câu 6. Tin nơi cựu ước đúng hay sai? Ngay cả tin Kinh Thánh có đủ hay không? Thờ phượng Đức Chúa Trời với lòng thành khẩn tìm kiếm hướng thượng thì có được chấp nhận hay không? Sống giữ luật pháp hết lòng trong những chi tiết đạo đức của đời sống mình thì điều đó được đo lường ra sao? Tất cả tùy thuộc trên một câu hỏi: có tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không? Và chỉ tin nơi danh Ngài trong đức tin qua ân điển hay không? Và nếu không thì tất cả những công đức, tất cả những cố gắng, tất cả những phục vụ hăng say đều chỉ là công việc vô ích bỏ đi, không nối kết được với nước Đức Chúa Trời và sự sống đời đời trong liên hệ với Chúa. Nhưng đáng sợ hơn nữa là tất cả những niềm tin, những công việc ở ngoài đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và ở ngoài ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho qua con Ngài thì hoàn toàn được đo lường như là công việc của Satan, như là cho Satan và như là vì Satan mà thôi. Đây là một điều hết sức đáng sợ, có phải không thưa quý vị? Vì những người thờ phượng Đức Chúa Trời trong nhà hội nơi hội họp để học lời Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng vì đã khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu nên Chúa gọi họ là tín đồ giả mạo. Những kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, nơi nhóm họp của họ thì Chúa gọi rằng hội quỷ Sa-tăng. Khi người Do Thái từ bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu thì họ cũng từ bỏ Đức Chúa Trời. Và vì từ bỏ Đức Chúa Trời nên họ thuộc về Sa-tăng. Và đây là một sự thật, một lẽ đạo chắc chắn, rõ ràng và khốc liệt trong âm hưởng xét đoán của nó. Sứ đồ Giăng viết trong thư Giăng đoạn 2 câu 21 tới câu 23, ông viết như thế này: ta viết cho các con chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ hay sao? Ấy đó là kẻ địch lại với đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai chối Con thì cũng không có Cha, ai xưng Con thì cũng có Cha nữa. Chúng ta nghe đến đây với lòng run sợ. Có người nói, tôi đâu phải là người Do Thái đâu mà phải run sợ trước những gì Chúa muốn nói với dân sự Chúa. Nhưng điều Chúa nói với người Giu-đa tại thành phố Philadelphia đặt để cho chúng ta một nguyên tắc rõ ràng và chắc nịch của đức tin. Đó là điều gì ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không phải là trung lập. Điều gì không ở dưới sự tôn thờ Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không phải là trung lập. Điều gì không nối kết với Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không phải là trung lập. Không trung lập trong sự liên hệ với Chúa, nhưng ngược lại là chống nghịch Chúa. Bởi vì điều ở ngoài Chúa và không nối kết với sự thờ phượng Ngài thì tất cả là thuộc về Satan, ở dưới quyền Satan và ở trong sự thờ phượng của Satan. Không có chỗ để đứng ở giữa. Chỉ có một bên là Chúa, nước đời đời của Ngài, và bên kia là Satan và hệ thống của thế gian chống nghịch lại với Chúa. Và sách Khải Huyền là sách bày tỏ sự đoán xét của Đức Chúa Trời là ngôi hai vinh hiển đã được mặc thị sẽ đến trong quyền uy tể trị tối thượng của mình và hoàn toàn tiêu diệt mọi hệ thống, mọi giá trị, mọi quyền lực chống nghịch Ngài mà không quy phục Ngài và không tin đến danh Ngài. Nhưng lẽ thật về sự phán xét vô cùng kinh khủng này sẽ được bày tỏ ra trong những đoạn tới của cuốn sách màu nhiệm này, đó là sách Khải Huyền. Nhưng chỉ trong một câu rất ngắn, Chúa Cứu Thế Giê-xu thẩm định rõ ràng ai là kẻ thuộc về Chúa và ai là kẻ chống nghịch. Tuy nhiên câu kế tiếp Chúa ban cho hy vọng. Hy vọng cho người Giu-đa trong thành phố Philadelphia và ảnh hưởng và sự trung thành của Hội Thánh Chúa với đạo Chúa và danh Ngài đem tới hy vọng của sự trông cậy này. Này ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Sa-tăng. Và Chúa nói tiếp, này ta khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Chúng ta sẽ học thêm về sự thương xót của Chúa đối với dân sự Chúa là người Do Thái đã đóng đinh Chúa và chống nghịch đạo Chúa. Nhưng hôm nay tôi muốn chúng ta ngừng lại trong lời khuyến khích yên ủi mà Chúa nói với hội thánh nhỏ Philadelphia. Này ta ban cho ngươi. Ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Sa-tăng. Họ đã trung tín với Chúa và Chúa ban cho thêm. Họ đã giữ lời Chúa, Chúa ban cho cơ hội thêm. Họ đã thành tâm kiên trì trong những chỗ cơ hội đã có, Chúa tăng thêm và ban những dịp tiện hiếm hoi hơn, chọn lọc hơn, khó khăn hơn. Và đó cũng là điều Chúa muốn chúng ta áp dụng ngày hôm nay trong hoàn cảnh của mình. Có ai đang gặp thách thức trong con đường đức tin? Có ai đang kiên tâm bước đi trong chức vụ? Có ai không biết những bước tới sẽ như thế nào? Nhưng vì đạo Chúa, vì danh Chúa, cứ tiếp tục chăm lo hết lòng. Có ai đang nghĩ rằng mình nhỏ nhoi, cơ hội ít ỏi, tài sức giới hạn hay không? Nghe lời Chúa nói, vì ngươi giàu có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta, này ta ban cho ngươi.
Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban, cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi dày. Dù thử thách trên đường tôi dường một đám mây ám ngang, giữa cánh kia hằng
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Bình an giống châu ngọc kia, đầy thần võ. Oh.